This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, bà một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Và xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng à. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo có khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh, khỏe thưa anh. Và hôm nay thì chúng ta còn một ngày lạnh nữa, xong sau thì chúng ta sẽ thấy được là thời tiết nó sẽ ấm áp hơn và mùa xuân thì chắc là đã thật sự đã về rồi. Không biết thị trường chứng khoán như thế nào anh Tiến Dũng?
Cảm ơn bà Bảo, phải nói rằng thị trường chứng khoán sáng hôm nay rất là đẹp, thưa vị. Hầu hết những con số đều là màu xanh, chỉ có vàng thì xuống đôi chút. Dow Jones lên 221 điểm, hiện tại là 26.150 điểm. Nasdaq thì lên 61 điểm, hiện tại là 7.790 điểm. S&P 500 lên 22 điểm, hiện tại là 2.856 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.48%. Dầu thô thì lên được 74 xu, một thùng dầu thô là 6.96 triệu, một euro đổi được 1.12 đồng, vàng thì giảm 2.80 đồng, và vàng hiện tại 1.296 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm hay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%, lãi suất cố định cho 15 năm hay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một Mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua 36.450.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.530.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Bộ Thương mại đưa ra cái chi tiêu của người dân Hoa Kỳ đã giảm, kính thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay thì Bộ Thương mại đưa ra cho biết rằng những cái retail, những cái cửa tiệm Hoa Kỳ, cơ sở bán lẻ đó đã giảm 0.2%, vì họ thấy rằng theo cái survey thì họ thấy những cái gia đình người Mỹ đó đang có cái chiều hướng rằng cắt giảm những cái mua đồ như là những cái furniture, tức là về bàn, tủ, ghế, quần áo, lương thực, cũng như là những cái đồ điện tử, rồi những cái appliance, những cái đồ gia dụng, rồi những cái mặt hàng về xây dựng nhà cửa ngay hay là làm vườn. Cái đây là con số báo cáo của toàn tháng 2, cái thưa quý vị. Thì chúng thấy rằng cái nói về xây dựng nhà cửa hoặc là gardening, tức là làm vườn, dụng cụ làm vườn, thì đúng rồi, vì tháng 2 là lạnh lẽo nên không ai làm rồi xây dựng. Nhưng mà cũng đúng là cái tháng 2 report nó giảm đó, vì tháng 1 người ta chi tiêu quá nhiều, qua tháng 2 thì nó giảm một chút xíu. Cái con số giảm nó không đáng kể, chỉ có 0.2% mà thôi, trong khi đó so với tháng 1 là nó tăng lên 0.7%. Cái là cái bánh xe gọi là tiêu xài nó vẫn còn lăn mạnh cho đến tháng 2, đầu tháng 2 là bắt đầu nó giảm từ từ xuống. Và lý do tại sao mà có nhiều người hỏi từ tháng 2, bây giờ tháng 4 rồi mới đưa cái report, đúng là nó trễ một tháng 5 ngày. Vì khi mà chính phủ đóng cửa 35 ngày đó, thì nó trừ lại thì 35 ngày đó cái report bây giờ nó mới ra. Chúng ta thấy rằng khi đóng cửa 35 ngày, thì bây giờ nó trễ. Cái report tháng tới đây đó sẽ được release, tức là tháng 3 đó, cái sale của tháng 3 sẽ được release vào ngày 16 tây tháng 4 và sẽ trình làng vào ngày 18 tây tháng 4. Và chính phủ sẽ đưa ra cái con số gọi là tiêu xài thống kê, nó gọi là cái tiền retail về cái economy. Khi mà quý vị thấy cái tiêu xài đó, thường nói vị đó là 70% kinh tế quốc gia đó là cũng dựa lên những người dân tiêu xài, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là đáng chú ý. Quý vị nào sáng hôm nay chúng ta có một cái chuyến đi xa bằng máy bay đó, thì chúng ta cũng nên quan tâm, cũng nên gọi, vì sáng hôm nay có rất nhiều cái hãng hàng không của Hoa Kỳ bị cái gọi là cái computer outage, tức là nó bị mất điện luôn, rồi nó không có làm việc được. Khi mà FAA họ điều tra thì nó là cái error data, họ đã làm cái balance program, thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ thống computer của các hãng hàng không như vậy. Và khi mà họ điều tra xong rồi thì có những hãng airline sau đây đã bị ảnh hưởng. Chúng ta nên gọi trước khi chúng ta đi, đặc biệt qua những cái hãng hàng không sau đây. Đầu tiên là Southwest Airlines. Southwest Airlines thì họ nói là họ đã resolve cái problem rồi. Cái system sẽ would be back up soon. chứ không phải là đang làm việc. Thì chúng đưa bản tin này ra cho biết là bản tin mới nhất, thì chúng ta nhớ chúng ta nên gọi lên Southwest Airlines nếu bị dùng hãng hàng không này, thì check it out là chúng ta có bị delay hay không, còn không là chúng ta ra đợi rất lâu. Cái thứ hai nữa là hãng United Airlines thì nói rằng họ không thể nào in được cái paperwork của những người hành khách. Vì thế chúng ta cũng nên gọi cái United Airlines nếu chúng ta sử dụng cái hãng hàng không này sáng hôm nay. Cái thứ ba là hãng hàng không lớn nhất Hoa Kỳ, tức là American Airlines, number one carrier, the largest one, là chúng ta nên hỏi là cái hãng hàng không này, chúng ta họ nói là hiện tại bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng trên tất cả những cái chuyến máy bay nào thuộc về American Airlines. Bởi vì nhớ chúng ta cũng nên gọi American Airlines chúng ta sử dụng sáng ngày hôm nay. Rồi một cái ảnh hưởng nho nhỏ nữa là Canada Alaska Air. Đó là một cái hãng cũng là hãng thứ tư nhỏ thôi. Thì bốn cái hãng trên thì chúng ta có sử dụng những hãng máy bay tiêu dùng vừa mới nói mà chúng ta đi, thì chúng ta nên gọi sáng hôm nay chúng ta có bị delay hay không. Nếu bị thì chúng ta hỏi là bao giờ, nhớ check it out trước khi chúng ta đến sân bay. Còn nếu chúng ta ra phi trường, ra airport rồi thì đợi rất lâu, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng, khá là quan trọng đến mạng sống của chính quý vị nếu quý vị có sử dụng những chiếc xe sau đây. Quý vị biết rằng cái airbag đó, thì Takata nó đã vài năm trước đây đến bây giờ nó vẫn còn nằm trong cái lợi là cái án mây mờ rất là nguy hiểm. Có nhiều người đã nhận thơ rồi mà họ cũng không đi sửa cái airbag vì họ nghĩ rằng nó không quan trọng. Nhưng mà cái chết mới nhất đây đó là của một anh chàng lái chiếc xe Honda Civic 2002 ở thành phố Buckeye, Arizona. Khi mà cái xe anh bị đụng là cái airbag bung ra, và sau khi mà Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ điều tra thì anh này đã bị nhiều cái vết thương từ những cái mảnh kim loại, thì nó nâng lên trên toàn thế giới là 24 người, riêng về Hoa Kỳ là người tử nạn về cái airbag này là thứ 16. Vậy thì 8 người còn lại là trên toàn thế giới, thì con số này nó rất là khiêm nhường, lý do vì những cái tai nạn rủi ro xảy ra trên toàn thế giới ít có quốc gia nào điều tra là nó xảy ra từ cái airbag, thưa vị. Con số này có thể cao hơn rất nhiều, nhưng mà riêng Hoa Kỳ thì họ điều tra mỗi cái tai nạn như vậy, họ điều tra rất kỹ để coi là nó bị từ đâu. Thì Dũng nhắc lại là 16 người thiệt mạng từ cái airbag này trong những khi mà bị recall đến bây giờ. Nếu mà quý vị nào có những cái tờ, những cái thơ của những cái hãng xe gửi đến, đặc biệt những xe Honda cũng như là Toyota và ngay cả cái Lexus luôn, mà yêu cầu quý vị đi thay cái airbag, thì chúng ta nên đi thay. Ví dụ nhớ không lầm là trước đây Dũng cũng nhắc nhở quý vị một lần rồi là hãng Nissan, và hình như có hãng Honda nữa, họ sẽ reimburse lại cái tiền mà quý vị phải thiệt hại trong cái ngày để mà đi thay cái airbag. Chẳng hạn như chúng ta mướn xe đi làm, hay là chúng ta nghỉ ngày làm đó để mà đi sửa cái airbag, thì chúng ta phải có giấy tờ rõ ràng, thì họ sẽ reimburse maximum là không quá 500 đồng. Nên quý vị phải đi sửa càng sớm. Riêng về Honda đó là có 14 người tử nạn về chiếc airbag này rồi, 2 người ở hãng chiếc xe Ford. Hình như là cả 100 triệu chiếc xe trên toàn thế giới bị recall vì cái airbag này. Đến nỗi mà Tí Dũng biết rằng Honda đã cử nhân viên đến từng nhà của quý vị. Quý vị nào mà có cái xe Honda mà bị airbag problem đó, gửi thơ hoài mà không đi sửa đó, họ cử luôn cả nhân viên đến gõ cửa quý vị. Quý vị không sửa, quý vị sai lên tờ giấy là tôi không sửa, chết ráng chịu. Thí dụ vậy đó, tức là khi chúng ta sai như vậy đó là chúng ta chịu hoàn toàn trách nhiệm trên cái xe của quý vị. Nhưng mà Dũng khuyến khích rằng không có nên làm điều đó, chúng ta nên đi sửa vì cái airbag nó nguy hiểm quá đi. Nó đã có nhiều người tử nạn như vậy rồi thì chúng ta cũng nên đi thay. Nhắc nhở một lần nữa, nhớ đi thay nha quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, sắp sửa đi vào cái mùa, chúng ta biết mùa này là mùa đi du lịch, mùa hè, mùa xuân, rồi người ta đi mùa hè nữa. Nhưng mà Dũng nhắc nhở cái bản tin này cũng đã nhiều lần rồi, nhưng mà giờ nhắc nhở một lần nữa. Timeshare, một cái scam, big scam, tức là một cái chương trình lừa gạt lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng mà nó nằm cái dạng là legally, tức là nó làm hợp pháp. Mới đây nhất thì một cặp vợ chồng retired, ông Frank và Betty Lutz, và đi du lịch, mà hai vợ chồng này cũng lớn tuổi rồi, quý vị, cũng già rồi, gần 90 tuổi rồi, đi chuyến cruise last year, và đã được mời đi nghe diễn thuyết, và họ được tặng một món quà gì đó, cái gift card gì đó không biết nữa, Sau đó họ convince hai vợ chồng này, nói convince thì đơn giản nhưng mà giống như là họ ép buộc hai vợ chồng này mua cái timeshare với 150.000 Mỹ Kim. Và sau đó ký một tờ giấy là cái maintenance, tức là cái annual fee á, là 19.000 đồng cho mỗi năm, tức là tiền bảo trì, tiền sơn sửa 19.000 đồng. Và khi mà biết được điều này thì hai vợ chồng này buồn lắm và đã tâm sự, và cuối cùng nó không ngờ tất cả các trang mạng truyền thông đều nói về tin này. Tôi Dũng hy vọng khi bản tin này được đưa ra thì cái Diamond Resort này phải trả lại tiền cho hai vợ chồng này. 90 tuổi rồi mua time share làm gì, nhưng mà cái này nó bị một cái pressure như thế nào thì không biết. Họ hay lắm cái quý vị, hay lắm là hay. Khi mà nghe bản tin này thì Dũng tin chắc rằng có nhiều quý vị đang phải nói là ngậm đắng nuốt cay về cái time share này. Chúng ta sử dụng không có nhiều, một năm, một tuần, hai tuần thôi, nhưng mà trả một cái số tiền rất là lớn để mà maintenance, để mà bảo trì, thay bóng đèn, sơn sửa, nó không có, gọi là không có đáng thưa quý vị. 19.000 này đó, tôi Dũng có thể đi mướn cái sạn 5 sao ở một tuần lễ, hay là 2 tuần còn dư nữa, 1.000 đồng một ngày, 2 tuần chỉ có 14.000 thôi, 1.000 đồng ngày là cái sạn 5 sao chúng ta có thể ở được rồi, rất là sang trọng rồi. Trong khi đó thì tại sao phải trả 19.000 một năm, mà một năm chúng ta chỉ ở được những cái nhà mà chúng ta chỉ làm chủ một năm được 2 tuần thôi, mà phải trả 150.000. Vì biết cái timeshare, ví dụ là giải thích một lần rồi, một người đầu tư bỏ số tiền lớn, build một cái building thiệt bự, có 1.000 cái phòng, rồi chia ra cái phòng vậy bán 150.000, nhưng mà tên của Tiến Dũng xây ra, tên Tiến Dũng, Bảo nhảy vô mua một chỗ nhỏ nhỏ, tên Bảo, nhưng mà Bảo chỉ làm chủ một trong 1.000 cái phòng trong một cái building như vậy, nhưng mà chỉ có 2 tuần một năm thôi, còn lại 52 tuần khác là người khác làm chủ nữa. Tức là họ ôm tiền rất là nhiều, lấy rất là nhiều tiền vô. Vì thế chúng ta nhớ một lần nữa thì cũng nhắc lại, gặp timeshare ở đâu tránh càng xa càng tốt, còn không là bị bệnh suốt cuộc đời được, thưa quý vị. Xin chào Lê Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin của sáng ngày hôm nay, đặc biệt là về chiếc xe đó. Thì khi mà chúng ta nhận được những cái thư từ gì về của hãng xe thì chúng ta nên đem chiếc xe mình đến cái dealer xe gần nhất để mà chúng ta check lại, bởi vì cái đó là cái an toàn cho mình. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, và không quên chúc anh có một thứ hai đầu tuần thật là bình an, và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau.
Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.